Thì giới Bồ Tát bởi vì đi trong luân hồi tùy thuận theo chúng sinh như vậy, cho nên trong phương diện căn bản của giới, giới quý vị có học giới biết giới đồng nghĩa với lại thanh tịnh. Nên trên phương diện căn bản, cái bản thể thanh tịnh của giới ấy, thì coi như mình chưa nói trường hợp chi tiết, coi như Bồ Tát như vậy là hoàn toàn không thanh tịnh. Tức là tại vì Bồ Tát không có nghĩ chuyện chấm dứt luân hồi, không nghĩ chuyện thành tựu cái giới đó một cách viên mãn thanh tịnh. Thì như vậy nó là Bồ Tát vẫn giữ giới mà vẫn luân hồi, thành ra coi như là có hộ, có trì mà có khai. Khai tức là được phép tiếp tục luân hồi như vậy mà không hề bị coi như phạm. Và trường hợp nữa là trường hợp thứ ba là thanh văn thừa là cái tuần tự thứ đệ giới, tức là tuần tự đi sâu vào cho đến cái giới nó viên mãn, cụ túc giới ấy, là nó dứt sạch tham sân si. Thì trong khi đó thì Bồ Tát ấy, không theo cái lối giới đó mà Bồ Tát lấy Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là cái thân tâm ấy, để mà làm giới, lìa khỏi Bồ Đề Tâm nó là mất giới. Thì ba cái tính chất như vậy chúng ta thấy dưới này giải thích, chư Phật giải thích về ba tính chất đó, giải thích theo những nguyên tắc. Thì cái giới mà Bồ Tát chẳng hạn như là sáng hôm mà phạm giới mà cho đến lúc giữa trưa nó không lìa khỏi tâm nhất thiết chí thì coi như là không mất giới. Nó có nghĩa là cái sự phạm giới của chư Bồ Tát đó không phải là phạm mà một cách cố tình cố ý mà phạm theo tâm phiền não thực sự, mà do bởi vì cái tâm Bồ Đề của Bồ Tát mà nó thành phạm giới. Như là buổi sáng khi nãy chúng ta nghe nói hạn, Bồ Tát có thể không có thích uống rượu gì hết, nhưng mà tùy thuận theo chúng sinh Bồ Tát uống rượu. Bồ Tát có thể không có thấy luân hồi, có thể nói là một cái gì thích thú như là chúng sinh thích thú, như là một cái cứu cánh như là chúng sinh thấy. Bồ Tát thấy luân hồi nó hoàn toàn như huyễn mà thôi. Bồ Tát thấy niết bàn là thanh tịnh, thấy luân hồi như huyễn, nhưng mà vì chúng sinh nên Bồ Tát luân hồi tiếp. Thành ra tất cả những sự phạm giới đó của Bồ Tát đó, nó không lìa khỏi cái tâm nhất thiết chí, tức là không lìa khỏi cái mục tiêu thành Phật độ chúng sinh. Nếu không lìa khỏi cái tâm đó thì nó không có chuyện phạm giới. Thành ra chúng ta theo Đại Thừa căn bản là Bồ Đề Tâm. Nếu vị nào mà nói viện tôi theo Đại Thừa mà không thành lập được Bồ Đề Tâm á, rồi gọi là phóng túng này nọ gì á, thì cái vị đó bị nhiều tội lắm. Thứ nhất là cái tội phóng túng phạm giới, thứ hai là tội mượn danh nghĩa của Đại Thừa, tức là lạm dụng, và như vậy thành ra phỉ báng. Thành ra chúng ta biết là không nên làm như vậy. Thành ra khi mà nói vấn đề ở đây là chúng ta phải nói một cách đứng đắn. Tức là tôi theo Đại Thừa thì mình phải nói một cách đứng đắn, chứ không phải là mình cứ nghĩ cái chuyện lung lung một cái là theo Đại Thừa. Không phải như vậy. Tức là mình theo Đại Thừa mình sẽ có Bồ Đề Tâm, rồi mình làm một cái hành động hay là mình có thể sống một cuộc sống mà nó có vẻ không có giới, nhưng mà căn bản của nó phải Bồ Đề Tâm, nó không lìa khỏi Bồ Đề Tâm. Thì lúc bây giờ cái đời sống đó vẫn là đời sống thanh tịnh như thường. Cái lúc mà chúng tôi lên Cửu Hoa Sơn đi hành hương ấy, thì đến Nhục Thân Bảo Điện, tức là nơi có cái tháp, trong đó tháp mà thợ chôn cất cái nhục thân của Ngài Kim Địa Tạng, cái Ngài Kim Kiều Giác. Thì đến đó có một cái nhục thân khác nữa của Ngài Tử Minh. Thì Ngài này mới đây thôi, mới mất khoảng mấy năm nay thôi, nhưng mà để lại nhục thân. Thì người ta bảo có cái điều lạ là Ngài này sống một cả một cuộc sống có gì là đức hạnh hết á, chưa muốn uống rượu, không có ai thấy là tu hành gì hết á. Nhưng mà khi mất rồi thân không hề hư hoại, thành ra người ta mới đem thân vào thờ luôn. Thành ra có thể nói là có nhiều vị cái hành của Bồ Tát nó phức tạp lắm, mà chúng ta có dịp chúng ta sẽ đi chi tiết, sâu chi tiết nói nhiều. Nhưng mà đại khái là Bồ Tát đó, không coi cái giới thanh tịnh cá nhân để giải thoát nó là quan trọng nhất, mà coi cái Bồ Đề Tâm là quan trọng nhất. Thành ra cái thứ ba đó là gọi là trì thâm nhập giới, tức là cái giới nó thâm nhập. Thì trì giới và tận sâu xa ở trên thì nói là thâm tâm giới, ở dưới nói thâm nhập giới. Thì thâm tâm giới chính là Bồ Đề Tâm á. Thâm nhập giới là cũng cái nghĩa của Bồ Đề Tâm, tức là không có đi theo từng từ mà lấy ngay cái gốc làm Phật. Còn thí dụ Thanh Văn là đi từ từ vào cái chỗ mà chỉ đến chỗ thanh tịnh thôi mà đã chia ra từ từ mà đi phải không? Nhưng mà đây là vào thẳng lấy ngay cái căn bản thành Phật đó mà thực hành. Thành ra người theo Bồ Tát thường bao nhiêu kiếp nhiều như số cát sông Hằng, tức là bao nhiêu kiếp như vậy thọ hưởng vui thú của năm món dục lạc, vui chơi tùy thích mà chưa từng lìa khỏi tâm Bồ Đề. Thì như thế Bồ Tát không bị coi là đánh mất giới. Thành ra Bồ Tát giữ vững an trụ nơi tâm Bồ Đề thì coi như Bồ Tát có giới. Và con đường đi của Bồ Tát là từ từ tận diệt phiền não, chứ không phải là một đời thôi là tận diệt hết các kiết sử, tất cả các phiền não. Thế thì chúng ta thường nghe nói có nhiều cái chủ trương, chúng ta thấy cũng như là bên các pháp của Nam Tông, bên Thanh Văn nó không có nói vấn đề là tốc đắc giải thoát. Nhưng mà trong cái pháp trình bày đó, thì chúng ta thấy là dứt khoát là phải giải thoát sớm chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà không chủ trương, không có nhấn mạnh, không có dùng hẳn cái chữ là mau chứng. Nhưng mà trong các tông phái của Đại Thừa thì có hai tông phái, một là Thiền Tông hay là Mật Tông của Tây Tạng á. Thì trong Mật Tông á, có một cái chủ trương cao lắm, có chủ trương là hiện thân của mình thành là Phật, tức thân mình thành Phật. Còn Thiền Tông á, cũng một phái của Đại Thừa, chủ trương là tức tâm tức Phật á, thì cũng đòi hỏi phải giác ngộ ngay trong hiện kiếp. Thì cái sự giác ngộ ngay trong hiện kiếp, cái giác ngộ đó không phải là giác ngộ thành Phật, mà giác ngộ ra được cái bản thể làm Phật, chứ không phải là hoàn tất tất cả mọi cái công việc, mọi cái cần thiết để thành Phật. Tức là chưa có thành tựu lục độ ba la mật, chưa có hoàn tất viên mãn lục độ ba la mật, chưa có thành Phật có đầy đủ 32 tướng tước, đầy đủ tất cả thần thông công đức, đầy đủ tất cả năng lực của Phật, mà là chỉ giác ngộ ra cái bản thể vốn là Phật của mình thôi. Thì ra chúng ta phải hiểu rõ để đừng có lầm lẫn. Còn bên Nam Tông không có nói hẳn ra cái câu là phải thành Phật trong hiện kiếp, nhưng mà giáo lý của bên Nam Tông luôn luôn nhấn mạnh vào chỗ xả bỏ tham sân si. Thế gian là đau khổ, tất cả mọi cái gì liên hệ đến thế gian đều là vô thường nguy, mà đau khổ bệnh nhọt như mũi tên độc, như chất độc, phải lìa bỏ ngay lập tức. Tất cả mọi pháp môn tu tập đó, tứ niệm xứ, tứ chính cần gì, bát chính đạo gì của bên Nam Tông ấy, là đều thúc đẩy con người mình ngày đêm luôn luôn từng niệm một là phải xả bỏ tất cả tham si để mà đắc quả A-la-hán ngay. Thành ra coi như là nghĩa là sớm chừng nào hay chừng đó, thúc đẩy mình rất mạnh. Thành ra chúng ta có phân biệt như vậy để cho mình thấy rõ hơn một chút. Đức Phật sau khi phân tích như vậy rồi thì Ngài nói tiếp là tại sao mà Bồ Tát lại có ba tính chất, giới của Bồ Tát, giới Thanh Văn khác nhau giữa ba tính chất như vậy. Này Ubali, người cầu Đại Thừa thấy rõ là A Nậu Đa La Tam Điều Tam Bồ Đề rất khó đắc, phải có đủ đại trang nghiêm mới có thể thành tựu được. Đây chúng ta mới hiểu, thành ra đừng có lẫn lộn ở Thiền Tông. Thì chúng tôi cũng xin nói ở đây, phân tách ở đây một chút xíu thôi, là ngày nay thì quý vị Phật tử có nghe nói đến thiền thì quý vị Phật tử thường thường nghe qua thầy Thánh Từ, thầy Nhất Hạnh, Nhưng mà thực sự ra thì riêng ở bên này mình nghe thầy Nhất Hạnh, thì cũng không có nói gì cái vấn đề mà phải thành Phật trong hiện kiếp gì hết ạ. Thầy Nhất Hạnh có một cái tư tưởng, có một cái triết lý riêng của thầy, thầy phát triển cái đó. Thầy Thanh Từ thì chúng ta nghe có băng, còn nhiều các Phật tử nghe có băng nhiều. Thì anh Từ thì nói hẳn là thiền, là tu thiền để giác ngộ, tu làm sao mà giác ngộ ra thiền được. Nhưng mà thầy cũng không có nhấn mạnh nhiều là phải hiện kiếp thành Phật mà kiếp giác ngộ, mà nếu mà không giác ngộ thì làm sao, để mình còn đi tái sinh nữa, kiếp sau tu làm sao. Thế những cái chuyện đó thì hình như cả hai thầy đều không có nói đến. Thì vấn đề là nếu bây giờ tôi theo thiền, tôi tu thiền, tôi không giác ngộ, kiếp sau tôi sinh ra tôi có tu tiếp được nữa hay không, tôi có theo tiếp con đường thiền nữa hay không, cái nguyên tắc của tái sinh nó có phải là liên tục như vậy hay không. Cái điều đó thì không thấy, hay là tôi không nghe nói. Tôi không biết, tôi cũng có coi nhiều về hai thầy, thành ra cũng biết hai thầy có nói hay không. Nhưng mà cái vấn đề mà sở dĩ Nam Tông là một với Thiền Tông là hai á, mà đòi hỏi mình cấp bách giác ngộ á, là bởi vì sợ luân hồi. Nếu mình không giác ngộ liền, bây giờ mình đang còn mang thân người này, đang còn trong kiếp này, mình biết đạo này, đang còn biết như vậy này, mình đang ý thức, mình đang phát tâm này, mà mình không giác ngộ, sợ rằng mình trải qua cái luân hồi nó tiêu tán hết á. Sợ ở chỗ đó thành ra mới thúc bách như vậy. Chúng ta hiểu cái lý do thúc bách nó nằm ở chỗ vậy. Thành ra chính vì vậy á mà Thiền Tông á nghĩ rằng là chủ trương của Thiền Tông á là nếu mà mình giác ngộ một cái á thì coi như là đời đời kiếp kiếp mình đi trên con đường đạo. Nếu mà mình không giác ngộ liền á, không bảo đảm cái chuyện đó. Thành ra vấn đề luân hồi á nó vẫn là một vấn đề rất quan trọng trong vấn đề tu đạo. Vấn đề luân hồi ấy, nó xây dựng tất cả cái ý nghĩa của đạo, đạo đức của đạo, tất cả mọi cái. Không có luân hồi ấy, thì đạo nó phi lý, nó vô lý lắm, và không cần đến đạo nữa. Và tất cả những cái gì đạo bày ra nó là bày vẽ ra chứ không thể có thật. Thành ra cái vấn đề luân hồi ấy, thành ra mới có tu tập, mới có tu khổ hạnh như vậy, mới phải có nỗ lực như vậy, mới đủ thứ như vậy hết. Mà luân hồi á, nhìn theo đạo á, nó không có giản dị như là con người thời nay người ta chấp nhận là có kiếp sau chẳng hạn. Có một số nghiên cứu rồi bảo có kiếp trước rồi có thể có kiếp sau, mà họ chấp nhận như thế nào, họ chấp nhận cách giản dị lắm. Họ nghĩ là kiếp sau mình sinh ra nữa, mình cũng là con người nữa, mình cũng là như thế nữa, có khác chăng khác gì đi nữa thì mình cũng là con người. Nhưng mà cái nhìn luân hồi của đạo Phật ấy, nó không có phải như vậy, nó rất nguy hiểm. Thành ra chính vì vậy ấy, mà tức là mình có thể đa người mà mình thành con loài vật. Mà cái đó nó không phải là một cái gì ngẫu nhiên hay là một cái gọi là tai nạn hay gì hết á. Bởi vì nhân duyên, ở trong mình có tất cả những cái chủng tử của tất cả mọi loài, và cái nhân duyên xung quanh nó có sẵn. Khi mình đi tái sinh, mình tái sinh bằng một cái thần thức, một cái nghiệp thức, và nó phối hợp với lại một cha một mẹ. Đó là mình tái sinh nói trong cái cõi dục á. Thì loài vật nó cũng có cha có mẹ. Đó. Loài người cũng có cha có mẹ, nó có nhân duyên. Cái tâm thức của mình á, nó lại là tâm thức vô minh, và nó lại có rất nhiều cái nghiệp lực đó, nó thúc đẩy. Thành ra nếu mà mình gặp một cái nhân duyên nào một cái đó, mình có thể bị đọa lạc. Thành ra nó rất nguy hiểm trong cái trường hợp đó. Chính vì vậy mà chúng ta mới biết cái mà cấp bách thúc đẩy mình phải tu, phải đạt được một cái trình độ nào để cho nó tránh được cái nguy hiểm. Cái đến Đại Thừa chư Bồ Tát cứ cái chỗ nguy hiểm mà chư Bồ Tát cứ lờn vờn trong đó mà không chịu ra, đó là luân hồi. Các vị thanh văn nhìn thấy cái nguy hiểm đó rồi dứt khoát tâm thoát ly, Bây giờ thấy các vị Bồ Tát cũng có cái trí huệ nhìn thấy rõ như vậy, mà tại sao lại có cái nguyện là luôn luôn ở trong đó, mà rồi nhiều khi nghe nói có thể vào cả ác thú nữa. Thành ra cái vấn đề đó đối với các vị thanh văn đó là chư Bồ Tát quả là một cái gì bất khả tư nghị. Nếu mà tin không nổi thì có thể nói đó là những người điên rồ hay là những người mà chắc là tà đạo. Nhưng mà nếu mà tin được thì phải thấy là đó là bất khả tư nghị. Cái tâm đó là cái tâm mà không thể nói được, mà lại thấy rõ cái căn bản đó là vì chúng sinh, vì đại bi, cái tâm đại bi. Nên chính đó mà chúng ta thấy là đại thừa ở đây đại thừa đúng nghĩa ở đây là đại thừa mà tu cho nó trọn vẹn đến nơi đến chốn. Mà cái tu đó nó không phải là nơi cá nhân của mình, cái tu của mình nó trọn vẹn được là nhờ chúng sinh, nhờ mình thành tựu chúng sinh, nhờ mình giúp cho chúng sinh nên người. Cũng như một người cha người mẹ đúng nghĩa là người cha người mẹ xây dựng cho con cái nên người, mà lấy con cái, lấy cái sự xây dựng con cái nên người đó để mà thấy cái giá trị của người cha người mẹ. Thì đây chư Bồ Tát cũng vậy, lấy thấy cái sự mà chúng sinh được khai mở, được cứu độ, được giải thoát, lấy cái đó là sự thành công của Bồ Tát. Thế thì như thế con đường Bồ Tát này nó không phải là cái con đường mà giác ngộ liền, giác ngộ trong hiện kiếp liền, nó không hề phải là con đường đó. Cho nên khi quý vị nghe nói mình phân biệt cho nó rõ. Cho nên mình đã thọ Bồ Tát giới, mình theo đại thừa là Phật tử đại thừa, mình phải phân biệt cho nó rõ. Không thôi nó có thể bị lẫn lộn rất nhiều. Có nhiều người tại vì mình tu trong nhiều kiếp, mình đâu có gấp gáp, thành ra mình không có một cái vẻ gì tinh tấn như là những cái người mà muốn giác ngộ liền. Những người nó rất tinh tấn, tu ngày tu đêm, lúc nào cũng sáu thời hành đạo, lúc nào cũng như vậy hết. Còn nhìn thấy mình là có vẻ nó lẻ phè, nó từ từ, nó đi từ từ lẻ phè, cái gì nó cũng từ từ, cũng tốn hết. Thỉnh tượng Phật về rồi cũng để đó cái hãng, chưa có an vị Phật liền đâu. Rồi chứ không phải bảo là về phải làm liền 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 thôi, mình chết đến nơi, vô thường đến nơi rồi, mình phải tu liền như là lửa cháy trên đầu, cũng phải như vậy, đi từ từ vậy. Nhưng nếu mình muốn đi từ từ như thế mà lẻ phè như vậy á, mà lại được chư Phật ca ngợi, mà thực ra mình lại còn có cái giá trị gấp triệu lần cái người mà tu lẹ tu liền đó, thì mình phải có Bồ Đề Tâm. Thì mình phải vì tất cả cái gì của mình là vì chúng sinh hết. Thì lúc bây giờ cái tu đó của mình là vì chúng sinh, không có đi lẹ được. Cũng như một người cha dẫn đứa con chập chững mới đi, mới có 12, 13 tháng gì đó, mà người cha cứ đi mau sao được. Người cha đi rất từ từ, còn cái anh độc thân nó chạy rất lẹ. Nhưng mà cái người cha nó, cái người này có cái lòng từ đối với đứa con, có một cái lo cho một người khác, còn cái người cái đâu có lo cho ai, người ta chạy lẹ lắm. Thành ra chính vì vậy khi so ra thì cái người đi từ từ đó hơn. Thành ra chúng ta phải nhìn lại cái ý nghĩa của đại thừa, cái đường hướng của đại thừa, và chúng ta bắt đầu có một cái tâm thức khác. Do đó cho nên có nhiều người không hiểu, thế chỉ trích mình, thế bảo mình tu cái gì vậy mà tu cái gì, rồi lấy pháp, lấy những cái pháp Đức Phật thuyết giảng mà của bên Nam Tông chẳng hạn vậy, hay là những cái pháp mà Đức Phật nói theo cái hướng của thanh văn đó, thúc giục mình tu cho mau lẹ, rồi như vậy nó mà chỉ trích mình. Thì nếu mình không có Bồ Đề Tâm thì họ chỉ trích đúng. Nếu mình không chậm chạp, nó không phải vì chúng sinh thì họ chỉ trích đúng. Còn nếu mình vì chúng sinh thì mình cứ xá, nhưng mà tôi phục anh lắm, nhưng mà có điều là anh đi mình, tôi mà không có lo chúng sinh thì tôi đi lẹ hơn anh nữa. Thì mình phải như vậy nó mới thành con đường đại thừa Bồ Tát được. Thành ra chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy vào trong cái đường hướng của đại thừa nó như thế nào. Và chính vì vậy mà cái A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề này theo đạo Phật đại thừa nó rất khó đắc, chứ nó không phải trong một kiếp mà đắc được. Phải có đủ đại trang nghiêm mới thành tựu được. Thành ra như là Thiền Tông chủ trương là tức tâm tức Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Phật đó không phải là Phật này, Phật đó là Phật bản thể của mình thôi. Bản thể mình là bản thể giác ngộ. Phật này ấy, là mình phải có đầy đủ hết mọi cái trang nghiêm mình mới thành Phật này được. Và rất khó, mình phải tu vì chúng sinh, tu cho chúng sinh, mà chúng sinh hành hạ mình trong lục độ ba la mật, chúng sinh bắt mình phải nhẫn nhục, chúng sinh bắt mình phải trì giới, chúng sinh bắt mình phải bố thí. Đó, mình phải tu thành tựu mấy cái đó mình mới thành Phật đây được. Phật Đại Thừa đây là như vậy. Cho nên chúng ta biết phân biệt ra. Cho nên Bồ Tát tuy trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp đi lại trong sinh tử, mà rốt cuộc không bao giờ sinh cái tâm chán lìa sinh tử. Do vì nghĩa ấy nên Như Lai quán sát thấy không nên vì người tu Đại Thừa mà nhất nhất cứ nói cái pháp yếm ly, tức là phép pháp chán lìa đó. Không nên mà cứ vì vậy mà nói cái pháp mau lẹ chứng đắc Niết Bàn. Tức là Đức Phật thấy là nói cho người tu Đại Thừa nó không nên nói cái pháp là chán đời, cuộc đời là đau khổ, cuộc đời phải thoát ly, phải bỏ đi. Quý vị thấy pháp bây giờ mình nghe rõ Đức Phật nói pháp Đại Thừa như thế nào. Đấy. Tất cả những cái pháp mà đời là đau khổ, đời chán, phải dứt được bỏ cuộc đời này đi, gì đó Đức Phật thấy rằng là không nên nói cho người tu Đại Thừa nữa. Và điều thứ hai là không nên nói tu cái pháp mau lẹ chứng Niết Bàn, là tu trong một kiếp này đắc Niết Bàn. Các pháp đó không có nói với người tu Đại Thừa được, mà cần phải nói cho họ về pháp thập thâm vi diệu, tương ưng với lại từ và hỷ, là từ bi hỷ xả. Tức là phải có cái pháp từ bi hỷ. Thành ra mình muốn tu Đại Thừa, mình phải bắt đầu phát triển cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người, hỷ xả đối với tất cả mọi người. Và từ từ một vị Bồ Tát đúng nghĩa không bao giờ chỉ trích ai hết, không phải là tứ chúng thôi. Bởi vì chúng sinh là cái bổn phận của mình cứu độ, thành ra mình không có chỉ trích. Mình thấy một chúng sinh tồi tệ thì mình phải tự nhắc nhở mình. Mình thấy là mình không có đủ sức độ chúng sinh nó được, mình nhắc nhở mà mình còn yếu lắm, mình còn không hoàn tất được cái nhiệm vụ, và bây giờ mình phải trở về mình tu hành thêm nữa, chứ không bao giờ mình ngồi mình chỉ trích chúng sinh hết. Thành ra cái vị mà đi theo con đường Đại Thừa, cái vị sẽ thấy nó không có giữ những cái giá trị của bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa xưa nay mình thường nghĩ nữa, nhưng mà thay vào đó nó có một cái giá trị mà mình thấy nó siêu việt vô cùng, nó cao cả vô cùng. Cái tâm thực sự là vị tha. Mình phải, Đức Phật nói như vậy, nói cho họ pháp thậm thâm vi diệu, tương ưng với từ và hỷ. Nói cho họ cái pháp không có hề hệ trước, tức là trói dính vào, lìa xa tất cả những cái dây dứt hối hận. Tức là mình cứ có cái tâm mình không có chứng được Niết Bàn, mình tu chưa có tinh tiến, mình chưa có gì gì. Nhiều khi người Phật tử có cái tâm nó rồi đâm ra cảm thấy như là mình không có làm gì được hết á, đối với đạo mình có tu được cái gì hết á. Rồi hở ra một chút mình thấy mình có tội này, mình có lỗi kia, nói mình thọ giới chút mình bảo chứ con còn nhiều tội lỗi lắm, tức là mình cứ day dứt hối hận đó. Sống trong cuộc đời mình cho đó là sự thường, mà đối với đạo là mình cứ thấy mình đủ mặc cảm hết, đủ tội lỗi, đủ mọi thứ hết á. Thì phải nói cho mình bỏ những cái tâm đó đi, phải nói những cái pháp đó. Không có dính trước vào những cái pháp mà thanh tịnh với gì rồi bị mang với cái mặc cảm như vậy nữa. Thành ra phải nói những cái pháp như vậy, Đức Phật thấy như vậy. Nói về pháp tính không, không có chướng, có ngại. Thành ra chúng ta học phải học về bát nhã. Thế nếu quý vị Phật tử mình cứ tiếp tục đi học sâu về Phật pháp, chúng ta học về giới của Bồ Tát như vậy, rồi chúng ta phải học những bát nhã. Bồ Tát nghe xong các pháp ấy rồi thì sẽ không thấy chán mệt ở trong sinh tử nữa. Tại vì xưa nay mình cứ nghĩ đạo là phải thoát cuộc đời, nên khi mình bắt đầu mình thích đạo á thì mình cũng đâm mình chán cuộc đời. Xưa nay mình không có nghe rõ về cái pháp Đại Thừa. Mình cứ nghe pháp là mình cứ hiểu pháp theo cái nghĩa đó, đến khi mình muốn theo đạo cái mình bắt đầu mình đâm chán đời trước rồi mới theo đạo. Khi mình chán mệt cuộc đời rồi mình mới nghe nói, khi mình nghe nói là phải ở trong sinh tử độ cũng sinh, mình thấy chán nản vô cùng. À. Thì bây giờ mình nghe các pháp này rồi, mình sẽ không thấy như vậy nữa. Mình biết là con đường đạo này là con đường đạo hết sức là cao thượng, mà chân thật, mà có thể làm được. Lúc đó mình phát cái tâm khác, mình phát tâm là quyết định sẽ đi theo con đường đạo đó, nhờ đó mình thành tựu vô thượng bồ đề. Cho nên Đức Phật kết luận lại, mà quyết định sẽ thành tựu viên mãn vô thượng bồ đề. Thành ra phải mở ra cho cái tâm mình một con đường đại thừa trước. Khi mà mình quyết định mình sẽ đi theo con đường đó rồi, tức là mình quyết định sẽ thành Phật, tức là mình đi con đường cho chúng sinh. Thế chính vì vậy Đức Phật mới phân ra cho mình thấy rõ ràng như vậy. Và Đức Phật đây mới thấy là Bồ Tát Thanh Văn trong kinh này nói về giới luật rất khác nhau, quan điểm của hai phía nhìn về giới luật khác nhau như vậy. Chúng ta tiến một bước nữa, so sánh về các tội trọng. Đây bắt đầu nói rõ các tội mà từ tham sân si. Ngài U Bà Ly bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát tương ưng với tâm tham mà phạm giới, hoặc có Bồ Tát tương ưng tâm sân mà phạm giới, hay là tương ưng theo tâm si mà phạm giới, thì như vậy, thưa Thế Tôn, với ba cách phạm ấy, cách nào là nặng nhất? Lúc ấy Thế Tôn mới nói với U Bà Ly: Nếu các Bồ Tát tu hành đại thừa trong bao nhiêu kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Chúng ta thấy là Ngài U Bà Ly này nó về các giới luật tinh thần, giới luật ý nghĩa, giới luật quan điểm, giới luật của Thanh Văn, Ngài U Bà Ly nắm vững hết rồi. Riêng có Bồ Tát, thấy nó lạ lắm, Ngài U Bà Ly phải hỏi Bồ Tát là vậy. Thì các Bồ Tát đó dù mà tương ưng theo tâm tham mà phạm giới, mà trong nhiều kiếp như số cát sông Hằng, thì tội ấy vẫn còn là nhẹ. Khi mà chúng ta dùng ba cái từ tham sân si, quý vị muốn cho nó chính xác ấy, thì cái chữ tham nó có nghĩa là tham ái, tham dục, và nó chính xác. Chứ tham phải tham lam, muốn trộm đồ người ta không phải như vậy, mà là tham ái, tham dục. Bởi vì ba cái từ ngữ tham sân si này nó xuất phát từ cái pháp của Thanh Văn mà ra, mà pháp của Thanh Văn là thoát khỏi luân hồi, là cứu cánh. Cho nên cái tham đó chính là tham ái, tham dục. Tham ái, tham dục không phải là một tội lỗi, nhưng mà đối pháp Thanh Văn nó là tội nặng nhất, bởi vì nó là cái gốc chính để luân hồi. Thành ra khi chúng ta nghe cái chữ tham thì chúng ta phải hiểu đó là tham ái, tham dục. Và bây giờ trong bao nhiêu kiếp nhiều số cát sông Hằng, rồi cứ vậy mà tham á, mà phạm giới, mà tội vẫn còn là nhẹ. Nếu chỉ một lần do nơi tâm sân mà phạm vào giới, tội ấy rất nặng. Tại sao vậy? Bởi Bồ Tát nhân nơi tham mà phạm giới chính là thu nhiếp lấy chúng sinh. Trong một bản kinh khác còn nói dùng dịch ra bằng cái từ là bởi vì tham mà phạm giới chính là gây cái luyến ái với chúng sinh. Nơi luyến ái chúng sinh như vậy là nhiếp chúng sinh. Còn nhân nơi sân mà phạm giới chính là buông bỏ chúng sinh. Thì giờ mình xét lại, khi mình thương người, tức là mình muốn nối kết với người đó. Khi mình ghét thì mình muốn dứt bỏ người đó, không muốn thấy mặt nữa, không muốn nhìn thấy nữa. Mà cái người đó có bị hại gì, có bị đau khổ gì, mình càng cảm thấy đã đời. Thành ra đối với Bồ Tát, cái đó mới là tội nặng. Lấy chúng sinh là cái chỗ mà đánh giá cái tâm của mình. Tâm của mình mà có một cái ghét chúng sinh, đó là tội nặng. Thà thương mà bị kéo vào luân hồi mà không phải là tội nặng tí nào ấy, hơn ghét chúng sinh. Thì dĩ nhiên là cái sân ở đây quý vị biết, nó không phải là chỉ nổi nóng lên một lúc mà la mắng om sòm. Cái nổi nóng một lúc la mắng om sòm nó không phải là cái ghét, không phải là cái sân thực sự. Tại vì nhiều khi mình vì quá thương mà mình nổi nóng, rồi mình la, giống như la con ấy, chẳng hạn vậy. Còn cái ghét ở đây ấy, là ghét mà ghét thù, ghét bỏ, ghét mà muốn cho người đó bị khổ. Cái đó mà Bồ Tát mà khởi lên một cái tâm như vậy đối với bất cứ một chúng sinh nào ấy, và coi như Bồ Tát đó phạm giới nặng. Ubali, hễ các cái phiền não, ở đây dùng chữ kết, quý vị nghe cho nó quen đó, hễ các kết nào mà thu nhiếp được chúng sinh thì Bồ Tát không được sinh tâm sợ hãi đối với các kết ấy. Còn kết nào mà xả bỏ được chúng sinh thì đối với các kết ấy Bồ Tát phải sinh tâm sợ hãi. Thành ra chúng ta thấy các vị thanh văn muốn đắc quả A-la-hán, các vị thánh mà người Phật tử mình có thể nói là hay thần tượng, luôn luôn quán tưởng chúng sinh là cái ổ phiền não, chúng sinh là cái nơi mà tạo ra tất cả những cái đau khổ, mọi cái đau khổ từ sinh lão bệnh tử cho đến mọi thứ nó nằm nơi cái sự liên kết, cái tham đối với chúng sinh. Cho nên các vị thanh văn A-la-hán nó quán chấm dứt cái tham ái đó, thì đối với lại Bồ Tát đó là một tội lỗi lớn, một đại tội. Các cái kết nào mà xả bỏ được chúng sinh thì đối với các kết ấy Bồ Tát phải sinh tâm sợ hãi. Thành ra quý vị thấy giờ nếu mình theo đại thừa đó, cứ việc thương tiếp đi. Về nhà cứ việc thương con, thương vợ, thương chồng, thương anh, thương em đủ hết đi. Thành ra nó lạ chỗ đó, nhưng mà chúng ta đừng quên một điều, nếu chúng ta không có Bồ Đề Tâm mình phải nhắc lại cái đó, nhắc đi nhắc lại mãi, thì mình sẽ thành ra cái tham ái của người phàm. Lúc đó trong cái thương đó nó sẽ có cái thù, nó sẽ có tạo những cái nghiệp nặng, nó sẽ đủ thứ hết, mà nó không có một cái hướng đi, nó không có một cái hướng giải thoát, không có một cái hướng cứu độ, thì cái đó không phải là con đường đại thừa Bồ Tát đạo. Thành ra con đường Bồ Tát đạo rất khó mà nhận ra. Con đường Bồ Tát đạo nó giống như con đường thế gian, nhưng chúng ta phải cố gắng tách rời nó ra. Nó thánh thiện vô cùng. Chúng ta phải lấy cái gì để phân biệt, lấy một cái gốc Bồ Đề Tâm bên trong đó, và phân biệt. Còn những cái thương mà nó làm cho mình nối kết với chúng sinh, nếu mình có Bồ Đề Tâm rồi đừng có sợ hãi. Ubali, như Phật đã nói, tham dục khó xả vì lỗi của tham rất vi tế. Giờ Đức Phật phân tích thêm về cái ba cái tâm đó. Sân khỏe dễ xả vì lỗi của sân thì thô nặng. Si khó xả lìa vì lỗi của si lại còn thô nặng hơn cả sân nữa. Thì ở đây cái si là bị đánh giá là cái mà không nặng nhất ấy, không có nên phạm vào. Còn cái sân á, thì nó được một cái là nó nổi bật, nó rõ ràng, nó thô, nó rõ, nó dễ xả. Cái tham á, thì thực ra như là mình đã phân tích rồi á, thì cái lỗi của nó ở cái chỗ là nó vi tế. Nhưng mà vì Bồ Tát có một cái đường hướng độ chúng sinh á, cho nên đối với Bồ Tát cái tham dục không còn một cái vấn đề gì khó chịu nữa. Ubali, trong các phiền não, nếu với các tội phạm vào tuy nhỏ song khó xả lìa, tức là các tội tương ứng với tham á, không phải tội nặng nhưng mà nó khó xả lìa, thì chư Bồ Tát cần phải nhẫn nại mà gánh vác lấy các tội lỗi ấy. Để chúng ta phải hiểu là vì chúng sinh á. Nếu với các tội phạm vào thì lớn mà dễ xả lìa, thì các phiền não ấy ngay dù trong mộng cũng không được thọ lấy. Tức là đừng có bao giờ sân hết. Bồ Tát đừng có bao giờ nên sân với chúng sinh. Do vì nghĩa này mà người theo đại thừa, nếu nhân nơi tham mà phạm vào giới, ta vẫn nói người ấy không hề có phạm. Nếu nhân nơi sân mà phạm vào giới thì đó là đại phạm giới, được gọi là lỗi lầm tai hại lớn, được gọi là đọa lạc lớn, bị khó khăn trở ngại lớn đối với Phật pháp. Thành ra các vị mà tu Bồ Tát hành á, căn bản là không bao giờ sân hết, phải tu nhẫn, nhẫn nại vô cùng. Và chúng ta cũng thấy không thiếu gì các vị mà hành Bồ Tát đạo một cách bí ẩn, đó là có nhiều cái hoạt động nó thuộc về tham, tâm tham đó. Này Ubali, nếu các Bồ Tát đối với tỷ ni mà không có được phương tiện thiện xảo, thì khi phạm vào giới do tương ưng theo tham, họ liền sinh sợ hãi. Còn khi phạm vào giới mà do tương ưng theo sân thì họ lại không sợ hãi. đó kêu là không có phương tiện. Không có phương tiện có nghĩa là không thể nào biến cái đó trở thành phương tiện được. Còn nếu Bồ Tát có phương tiện đối với tỳ ni á, thì khi phạm giới mà tương ưng theo tham sẽ không sinh sợ hãi, còn khi nào mà phạm có tương ưng theo sân thì sẽ sinh sợ hãi vô cùng. Như vậy chúng ta sẽ thấy tỳ ni có hai nghĩa, tỳ ni của Thanh Văn, tỳ ni của Bồ Tát. Tỳ ni Thanh Văn thì đúng như mình nghĩ rồi đó, thanh tịnh hoàn toàn này nọ, đặc biệt đối với vấn đề tham ái, tham dục. Còn tỳ ni mà đối với lại tỳ ni mà theo nghĩa của Bồ Tát á, là Bồ Tát sử dụng tỳ ni như là một phương tiện, không phải là cứu cánh. Thành ra Bồ Tát dùng tỳ ni để nhiếp chúng sinh, chứ không phải dùng tỳ ni để cắt đứt liên hệ với chúng sinh để nhập niết bàn. Thành ra chính vì vậy á, là Bồ Tát có phương tiện đối với tỳ ni, thì lúc đó Bồ Tát không có sợ cái vấn đề phạm bằng tham, mà Bồ Tát chỉ sợ phạm bằng sân thôi. Tại vì phạm bằng sân là cắt đứt, mình tức một người nào lên là mình cắt đứt liên hệ, đúng không? Thành ra chính vì vậy cho nên Bồ Tát chỉ sợ cái tâm sân chứ không sợ cái tâm tham. Siêu vượt lên trên giới, bây giờ đến đây là coi như cái phần tất cả ý nghĩa về giới chúng ta đều nghe, phân biệt giữa Thanh Văn với lại Bồ Tát chúng ta đều đã nghe rõ ràng hết rồi. Đầu tiên hết, tóm lược lại là Đức Phật muốn, nghĩa là muốn có người thừa kế lại cái pháp đại thừa của Phật để ích lợi cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật mới hỏi trong chúng Bồ Tát là có ai có thể đảm nhận được cái trọng trách sau này khi Đức Phật nhập niết bàn, nó đến cái thời mạt pháp, ai là người làm được chuyện đó. Các vị Bồ Tát đứng ra nói, mỗi vị nhận lãnh một vai trò. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất trí huệ trường tử của Đức Phật, thấy cái gương mẫu đó của chư Bồ Tát, thán phục vô cùng. Bởi vì mình cũng chỉ có tìm cách nhập niết bàn thôi, mà các vị Bồ Tát này á, ở lại cho đến thời mạt pháp để độ chúng sinh. Vì vậy cho nên Ngài mới tán thán ca ngợi, và Ngài mới ca ngợi cái đức hạnh của chư Bồ Tát ở lẫn lộn trong chúng sinh, thực hành rất nhiều cái pháp lẫn lộn với chúng sinh như vậy. Từ đó Đức Phật mới bắt đầu trình bày ra cái ý nghĩa của Bồ Tát đạo. Quý vị hiểu, ai nghe nói đến thời mạt pháp, tôi nhớ lại hồi tôi mới xuất gia tu hành này nọ, đôi khi thầy Huệ thấy cũng hay, rất hay nói chuyện với tôi. Tuy rằng ở chùa thì khác nhau, mà khi nào cứ gặp thấy lâu lâu thấy mà tìm thấy gặp là thấy phải nói, mà luôn luôn nói chuyện là than thở. Than thở đủ thứ, than thở là mạt pháp, than thở đủ hết á. Cái gì nó cũng không có như ý, cái gì về sự tu hành, về những người bạn đồng tu, về đủ thứ, về mọi cái đó. Từ thầy, từ huynh đệ, từ gì ấy. Vấn đề sinh hoạt của chùa chiền, vấn đề đủ thứ ấy. Thế nó than thở đủ thứ. Bây giờ tôi chỉ nói cho quý vị nghe vậy thôi. Có một lần về thấy nói, tôi thấy ngồi thấy lắc đầu, thấy thở dài, than vắn đủ thứ ấy. Xong rồi thấy bảo ngồi trong bàn ăn, thấy bàn đó các ông huynh đệ khác, thấy hỏi một câu mà toàn người tu, Đức Phật là người nước nào mà không ai biết hết. Chuyện này nó cũng bất khả tư nghị. Thì chúng ta cũng biết là ở đó thấy ở, thì thầy Huệ thấy ở cái ngôi chùa đó, chùa chuyên về cúng đám, chuyên môn cúng đám. Quý vị biết là những chùa Việt Nam mà những chùa chuyên cúng đám, những chùa đó rất giàu, giàu lắm. Nhưng mà mấy vị xuất gia ở những chùa đó thì phần nhiều đôi khi cũng cần biết Phật là ai, Phật tức là để cho mình đi cúng đám. Ngoài ra không biết gì hết á. Rồi nhiều khi xuất gia từ nhỏ, ở chùa làng từ liếc là nhiều khi không có được học, không có được học Phật pháp, không biết gì hết á. Thành ra đến khi nghe Đức Phật người nước nào cũng đâm ra cũng biết nữa. Thành ra chính như cái đó nó, tôi chỉ nói một cơ một những trong những cái nét vậy thôi, mà hay thở than, than vắn, thở dài, thời mạt pháp đủ thứ hết á. Mạt pháp nó còn rất nhiều vấn đề trong đó nữa. Nhưng mà thực sự ra thì đại thừa, con đường đại thừa không có sợ thời mạt pháp. Mà những người Phật tử mà có cái lòng tin đại thừa thì mình không có nên bi quan. Tất cả mọi hoạt động của chư Bồ Tát, mọi hoạt động nổi bật rõ ràng rõ rệt mà ở trong kinh nói ấy, là vào thời mạt pháp không à. Thời mạt pháp nó là cái lúc để gieo nhân. Cái thời mà thịnh pháp nó là kết quả rồi. Lúc mà còn có Thích Ca Mâu Ni Phật nó là kết quả rồi. Cái thời mạt pháp Phật không còn nữa mà pháp muốn mạt luôn rồi á, đó là cái lúc bắt đầu gieo nhân, gieo một nhân mới. Cũng như mình gặt xong một cái mùa màng, mình gặt hái xong xuôi rồi, rồi mình nghỉ ngơi rồi á, mình dự trữ những cái hạt giống đó rồi á, rồi đến lúc mình lại đem ra mình gieo nữa. Lúc mình đem ra ruộng mình gieo nữa, nó không có gì, nó chỉ là đất không thôi, nó không có một cái gì nữa hết. Không có cái gì là bi quan hết ạ. Đại thừa Phật giáo không có cái gì bi quan hết, mà lúc đó là lúc để gieo nhân. Mà gieo nhân như vậy á, thì khi mà mình gieo như một người đi làm ruộng làm rẫy thì mà gieo như vậy thì mình cảm thấy hy vọng, cảm thấy phấn khởi, mình theo dõi, mình thấy nó phát triển, thấy nó vươn lên. Tại vì chúng ta có cái đầu óc của tiểu thừa, chúng ta nhìn theo cái hướng tiểu thừa, chúng ta thấy nó mạt. Chúng ta cứ nhìn lại quá khứ, chúng ta không nhìn về tương lai. Chúng ta không chịu nhìn về tương lai, chúng ta không biết con đường đại thừa, chúng ta lười biếng vấn đề mà tu để trở thành ba tăng kỳ kiếp để trở thành. Chúng ta như là một người ăn hết xong rồi ngồi đó khóc. Mọi người bảo sao anh không ra mà anh gieo hạt lúa nữa. Anh bảo chứ trời ơi, gieo nữa rồi mấy tháng sau mới có lúa được. Mà bây giờ thấy rằng tôi gặt cái mùa vừa rồi, giờ ăn nó còn có một lu gạo thôi là sắp hết rồi. Thê thảm quá. Mình cứ nhìn lại thời Đức Phật Thích Ca, rồi mình cứ nhìn, mình cứ lấy cái khuôn mẫu của thời Phật Thích Ca, rồi bây giờ mình thấy mạt mạt như vậy mình đau khổ. Nhưng mà tại sao mình không nhìn về tương lai? Mình đâu có đi ngược lại quá khứ, mình đâu có cái máy gì mà trở lại quá khứ. Đó. Mà mình phải đi về tương lai. Mà tương lai thì mình phải gieo chứ, mình phải phát tâm lại chứ. Mình phải phát Bồ Đề tâm lại, mình phải phát những cái tâm nó lại. Hay là mình phát cái tâm gặp Phật trở lại, mình sẽ gặp lại Phật Di Lặc chứ. Mình phải vui mừng chứ. Vui mừng trong tương lai của Phật Di Lặc có bao nhiêu Bồ Tát như vậy, mình phải gieo cái mầm mống đó. Mình phải tạo công đức, mình phải cầu nguyện này nọ, mình hoan hỉ ở trong đó chứ. Có cái gì đâu mà bi quan. Thành ra nếu mình có một cái tâm đại thừa, mình có một cái nhìn đại thừa, nó không có bi quan. Tại vì mình không chịu gặp Phật, rồi mình cứ thủ cái ngã của mình, rồi nhiều khi mình ghét vợ con mình, rồi mình đâm ra mình bảo kiếp sau gặp nữa hả? Ui giời chán chết. Nhưng mà tại sao mình nghĩ kiếp sau mình sẽ gặp Bồ Tát, kiếp sau mình sẽ gặp Di Lặc Bồ Tát, kiếp sau mình sẽ gặp Bồ Tát này Bồ Tát kia? Mình không chịu gieo cái nhân đó, mình không chịu cầu nguyện cái đó, mình cứ sống trong cái ngã của mình với những cái mình đụng chạm va chạm đó thôi. Mình không phát một cái tâm gì khác hơn nữa hết. Rồi mình chán cái đời sống hiện tại này quá thì mình quay trở lại đạo, mình nhìn vào cái quá khứ. Thì tới hồi đó Đức Phật ra đời mình trễ rồi mình không gặp. Ở bây giờ mình đến chùa chiền ở đây thì mình gặp chùa chiền ngày nay, tăng chúng ngày nay nó cũng theo cái thời buổi ngày nay. Mình là một con người chỉ ham vui thôi. Mình bỏ Phật, hồi đó Phật ra đời người ta nói là cái lúc mà Phật Thích Ca có mặt ở nước Xá Vệ có 9 muôn, tức là 900 hay là có thể là 9 triệu, hay là 900 ngàn dân ở thành Xá Vệ, có 300 ngàn người thấy Đức Phật, nghe Đức Phật, nghe tiếng Đức Phật, thấy gặp Đức Phật. Có 300 ngàn người không bao giờ gặp Đức Phật, chỉ có nghe tiếng Đức Phật. Còn lại 300 ngàn anh nữa, 300 ngàn anh chàng này tối ngày đi chơi ở đâu không à, không nghe đến tiếng Đức Phật nữa, không bao giờ gặp Đức Phật nữa. Thì mình là một trong 300 ngàn anh chàng đó. Thành ra đến kiếp này mình Đức Phật nhập Niết Bàn lâu, đến kiếp này mình bắt đầu lão đẽo theo đạo Phật, rồi mình mới luyến tiếc, nhớ luyến tiếc thì mình đến chùa thì cái ông thầy mà bây giờ làm thầy của mình á, thì ông cũng là một người trong 300.000 người đó. Thành ra kiếp này ông mới làm thầy của mình, thầy nào cho nấy.